thưa quý anh quý chị, hôm nay là ngày thứ 6 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 22 tháng 4. Còn 2 ngày nữa thôi, 24 tháng 4 là đúng 2 tháng Đại cường Nga xâm chiếm nước Ukraine. Và hôm nay là ngày thứ 58 của cuộc chiến ở Ukraine. Mà hôm nay thì thật sự là hầu hết tập trung vào thành phố Mariupol, một nơi rất là đáng thương vô cùng. Em thú thật với các anh chị, sáng em ngủ dậy đã nghĩ đến chỗ đó rồi. Đã nghĩ đến những con người đang sống ở trong cái chỗ đó. Và cứ vậy nó cứ ám ảnh trong đầu em, và em thương họ quá đi mất. Thật sự là như thế. Trong khi mình đang sung sướng như thế này, có giờ đi lễ rồi, ăn sáng rồi nọ kia, họ ở dưới đó, họ rất là lo âu, họ rất là khổ, họ rất là buồn và không biết lúc nào chết. Tuy nhiên, họ lại rất yêu thương nhau như hôm qua chúng ta đã từng nghe đọc. Họ không giành giật, họ không ăn thịt người. Giống hệt như chúng ta, cái trận vượt biển đấy, có những con tàu, con thuyền đã dạt vào một cái đảo hoang. Ở đó không còn gì ăn, thì quay ra ăn thịt nhau. Nhưng ở đây, họ cũng muốn biết được là họ cũng cạn kiệt hết mọi sự rồi. Vậy mà họ vẫn còn thương yêu nhau, không ăn thịt nhau, mà trái lại còn đoàn kết, tinh thần còn rất là căng. Bởi thế nên em vừa thương họ lại phụng phục họ. Và xin Chúa thương lên họ. Buổi sáng nay, sau giờ kinh trưa, chúng ta cùng nhau nghe 5 bản tin như thế này. Nga tìm cách kiểm soát hoàn toàn miền nam Ukraine. UAV, có nghĩa là máy bay không người lái đó, bóng ma Mỹ sẽ tham chiến ở đông Ukraine. Mỹ nói Ukraine nhiều xe tăng trên chiến trường hơn Nga. Nga tuyên bố ngừng bắn ở Azovstal nếu lính Ukraine dương cờ trắng. Anh nhận định lý do Nga không tấn công nhà máy Azovstal. Buổi chiều nay sau giờ kinh, chúng ta sẽ nghe tiếp. Toàn là về Mariupol thôi. Chiến tranh Ukraine thông tin trái ngược về số phận thành phố Mariupol. Mỹ nói Nga tung tin giả về Mariupol. Mariupol, chúng tôi đã trọng thương và chết trên trong bên trong bung kề. Tuyệt vọng trong pháo đài ngầm ở Mariupol. Hành trình đưa cho mẹ ra khỏi địa ngục Mariupol. Xin mời các anh chị đón nghe buổi chiều nay. Giờ đây chúng ta bắt đầu bản tin đầu tiên, đó là từ BBC. Chiến tranh Ukraine, Nga lên kế hoạch đánh chiếm miền nam Ukraine. Nga đặt mục tiêu chiếm miền nam Ukraine và mở một tuyến đường tới khu vực ly khai Transnistria ở Moldova. Một tướng cấp cao của Nga cho biết như vậy. Thiếu tướng Rostam Minekanziu chỉ rõ rằng Moscow sẽ tìm cách giành toàn quyền kiểm soát miền nam ngoài khu vực Donbass ở phía đông. Mục tiêu đã nêu của chính quyền Nga. Transnistria là một khu vực nhỏ do Nga hậu thuẫn, có biên giới với Ukraine. Không rõ liệu những bình luận của vị tướng này có phải là quan điểm chính thức của Nga hay không. Theo em thì cũng vậy đó các anh chị ạ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ chỉ dồn vào Donbass là miền đông của Ukraine thôi, mà bây giờ vị tướng này nói là muốn chiếm cả miền nam nữa. Thì đó là lý do mà cái bản tin này nói là không rõ liệu những bình luận của vị tướng này có phải là quan điểm chính thức của Nga hay không là như vậy. Các quan chức quốc phòng Nga nói với Steve Rosenberg của BBC rằng họ đang xem xét các bình luận của vị tướng này và nếu được xác nhận sẽ đưa ra cái nhìn sâu sắc đầu tiên về các kế hoạch tiềm năng của Nga trong những tuần sắp tới. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Liên Âu nói với hãng tin Reuters rằng Nga có khả năng sẽ tăng cường các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine và dọc bờ biển miền Nam trong những ngày tới, và nói thêm rằng 2 tuần tới có thể mang tính quyết định trong cuộc chiến. Kính thưa quý anh quý chị, họ nói là 2 tuần tới, có nghĩa là trước ngày mùng 9 tháng 5 các anh chị, là cái ngày mà họ mừng kỷ niệm mà Liên Xô, Nga đã thắng được Đức, là cái nước đầu tiên và trên hết gây ra cuộc thế chiến thứ hai đó. Và họ rất là vinh dự vì thắng được Đức. Và vì thắng được Đức đã chiếm được một số nước, trong đó có Ukraine hồi bây giờ. Em nghĩ là khi họ chiếm được miền Đông xong á, họ không có buông đâu. Họ sẽ tiếp tục tấn công những nơi khác họ có thể, chẳng hạn cả miền Nam nữa. Nhưng mà bây giờ họ không có dồn lực vào miền Nam đâu, mà họ đánh miền Đông. Bởi vì họ bỏ cả miền Bắc, kể cả thủ đô Kiev rồi. Và khi họ chiếm được miền Đông, họ quay lại thủ đô Kiev. Thế thôi, cái mộng của họ là chiếm được toàn lãnh thổ Ukraine, chứ không phải chỉ một miền thôi. Và tận cùng, đó là họ lật đổ chính quyền. Để rồi, toàn Ukraine thuộc về Nga. Dù họ không trực tiếp cai trị, nhưng chính phủ bù nhìn sẽ thực hiện chiến dịch thực dân cái nước chủ quyền. BBC biết được rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Charles Michel đã nêu bật những tính toán sai lầm và tổn thất của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine khi nói với Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu. Là khu vực ly khai nhỏ nói tiếng Nga, Transnistria giáp với Ukraine từ phía Tây. Khu vực này tuyên bố độc lập sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết trong một cuộc xung đột đẫm máu, nhưng không được quốc tế thừa nhận và chính thức vẫn là một phần của Moldova. Một phân đội nhỏ với khoảng 1.500 quân Nga đã đóng quân trong khu vực kể từ năm 1995 như là một phần của thỏa thuận đình chiến. Tướng Mine Kajiev, phó tư lệnh quân khu trung tâm của Nga, đã phát biểu tại một sự kiện quân sự ở vùng Verslov. Ông nói kiểm soát miền Nam Ukraine là một lối khác tới Transnistria, nơi cũng có những đàn áp đối với cộng đồng nói tiếng Nga. Ông Putin cũng đưa ra những tuyên bố tương tự về việc phân biệt đối xử bị cáo buộc với những người nói tiếng Nga ở Ukraine trước khi tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Bộ Quốc phòng Ukraine tố cáo những bình luận của tướng này là chủ nghĩa đế quốc của Nga. Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đang có kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc trưng cầu dân ý độc lập giả mạo ở các khu vực bị chiếm đóng để tạo ra một loạt các quốc gia ly khai thân Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng các cuộc trưng cầu dân ý đã được lên kế hoạch ở Kherson và các khu vực bị chiếm đóng xung quanh Zaporizhia trong những tuần tới. Đó là kế hoạch của Nga đấy các anh chị, là chiếm được chỗ nào thì một là đưa dân Ukraine sang Nga, hai là trưng cầu dân ý để cái miền đó trở thành độc lập, giống như là hai cái nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugan năm 2014 vậy. Thứ ba, đó là chém giết khi những ai không chịu nghe lệnh của họ sẽ bị tàn sát giống như ở Bucha. Đấy, đại khái là quân Nga là như vậy đó. Chiếm được chỗ nào là thực hiện những cái điều như thế. Nhưng họ có đạt được mục tiêu của họ hay không? Và như thế nào? Thì cuối cùng chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể định đoạt tất cả mọi sự thôi. Chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện, bởi vì chúng ta không làm gì được khác ngoài việc cầu nguyện và tin vào Chúa để Chúa làm. Thế thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo, UAV có nghĩa là máy bay không người lái, bóng ma Mỹ sẽ tham chiến ở đông Ukraine. Theo VN Express, Nhà Trắng thông báo chuyển UAV bóng ma, loại máy bay không người lái chỉ dùng một lần, cho Ukraine để sử dụng ở chiến trường Donbass. Nhà Trắng hôm 21 tháng 4 tuyên bố hơn 121 máy bay không người lái Phoenix Ghost sẽ được chuyển tới Ukraine như một phần trong gói hỗ trợ vũ khí mới 800 triệu Mỹ Kim cho quốc gia này. Lầu Năm Góc cho biết những UAV bóng ma này rất phù hợp cho chiến trường ở Donbass, miền đông Ukraine, nơi có địa hình bằng phẳng tương tự bang Kansas của Mỹ vậy. Và cũng chính vì giống như tiểu bang Kansas, nghĩa là bằng phẳng tương tự địa hình nó như thế đó, do đó nên Kansas ở cái chỗ này cũng hay bị tornado mà ở bên miền đông Ukraine, nghĩa là Donbass, sẽ không biết có bị tornado không. Ở Mỹ là chỗ đó cũng bị tornado đấy. UAV này được phát triển với hàng loạt yêu cầu rất phù hợp với nhu cầu của Ukraine hiện nay ở Donbass, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói, nhưng không nêu thêm chi tiết. Mỹ công bố rất ít thông tin về UAV có biệt danh bóng ma này, như phạm vi hoạt động hay độ chính xác của chúng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định UAV này được thiết kế chủ yếu để tấn công mục tiêu, nhưng không nêu rõ các thông số. Tất nhiên, loại UAV này cũng có thể được dùng để thu hình ảnh, nhưng mục đích chính vẫn là tấn công, ông Kirby nói. Một lượng nhỏ binh sĩ Ukraine đã được đào tạo tại Mỹ về cách vận hành mẫu UAV tương tự là Switchblade. Loại máy bay chỉ sử dụng được một lần, sẽ phát nổ sau khi tấn công mục tiêu. Ông Kirby cho biết việc đào tạo sử dụng UAV bóng ma sẽ tương tự UAV Switchblade. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ chi tiết kế hoạch huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng UAV bóng ma. Kirby khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phát triển các dòng UAV phù hợp với yêu cầu của Ukraine, nhất là tại chiến trường miền đông nước này. Gần 2 tháng nổ ra chiến sự, Ukraine đã sử dụng loạt vũ khí phương Tây để nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga, như tên lửa phòng không vác vai Stinger, tên lửa chống tăng Javelin và các UAV Banrakta TB2 Switchblade. Nga nhiều lần cảnh báo đoàn xe chở vũ khí từ các nước NATO là mục tiêu tấn công hợp pháp khi chúng tiến vào lãnh thổ Ukraine. Hôm 16 tháng 4, họ thông báo bắn hạ vận tải cơ Ukraine chở vũ khí phương Tây ở tỉnh đô Odessa, song không nêu rõ chủng loại vận tải cơ và những vũ khí nó mang theo. Mỹ nói riêng cũng như là phương Tây nói chung, bây giờ thấy cái cuộc chiến nó càng gay go, càng dữ dội hơn, thì tăng cường thêm những cái vũ khí để Ukraine có thể chống lại cuộc tấn công của đại cường Nga. Và chúng ta tiếp tục theo dõi, bởi vì không phải là chỉ có chiến cụ mới là định đoạt thắng bại, mà chính là Thiên Chúa làm chủ lịch sử mới định đoạt mọi sự thôi. Đúng như là David trước tên khổng lồ Goliath thì đã nói, chiến tranh và cuộc chiến thắng không phải là do vũ khí mà là do lòng tin vào Thiên Chúa. Thế thôi, do đó nên chúng ta cứ tiếp tục. Và chúng ta đã thấy được Chúa tỏ mình ra rồi, ở chỗ là thay vì Ukraine yếu như vậy mà không bị mất trong vòng 48 tiếng hay là một tuần, giống như lệnh của Putin, tham vọng của Putin, mà bây giờ ngày thứ 58 rồi vẫn chưa chiếm được, thì đó là sự lạ, tự nó cho thấy được Chúa đang nhúng tay vào. Bởi thế nên sự lạ này giống như khuyến khích chúng ta rằng cứ tin đi, rồi sẽ thấy toàn bộ sự lạ Chúa tỏ mình ra. Và tin tiếp theo từ VN Express, đó là Mỹ nói Ukraine nhiều xe tăng trên chiến trường hơn Nga. Cái này là lạ đi chứ, phải không? Chúng ta thử xem nó như thế nào nhé. Quan chức Mỹ đánh giá số xe tăng có thể tham chiến ở Ukraine đang nhiều hơn lực lượng Nga khi chiến sự bước vào giai đoạn mới. Theo em nghĩ là cũng có thể, Bởi vì sao? Những xe tăng của Nga tấn công trong 4 năm tuần trước đó, đã bị hư hỏng rất nhiều, cả 700-800 chiếc. Rồi họ không biết có tiếp tế hơn không, không biết. Nhưng mà bây giờ là Ukraine được tiếp tế thêm. Và em không biết là cái vị này nói là đang có hay là sẽ có để đổi nhiều hơn. Thì chúng ta nghe đọc tiếp. Ngay thời điểm này, quân đội Ukraine đang có nhiều xe tăng ở chiến trường hơn quân đội Nga. Nhờ vào các đợt hỗ trợ xe tăng T-72 từ châu Âu. Quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc nhận định với truyền thông Mỹ hôm 21 tháng 4. Quan chức này dự báo phía Ukraine chắc chắn có ý định tận dụng ưu thế số lượng xe tăng trong thời điểm này. Tuy nhiên, chênh lệch số xe tăng giữa hai lực lượng là chưa đủ để quyết định cờ đã về tay ai trên chiến trường Ukraine. Đặc biệt khi chiến sự đã bước sang giai đoạn mới và Nga đang tập trung cho mục tiêu kiểm soát vùng Donbass cùng duyên hải phía nam Ukraine. Giới chức Mỹ đánh giá Nga đã rút kinh nghiệm từ những sơ suất trong giai đoạn đầu chiến dịch khi chuyển trọng tâm chiến lược và rút lực lượng khỏi phía bắc Ukraine. Lầu Năm Góc lưu ý Nga vẫn còn khoảng 24 nhóm tiểu đoàn tác chiến đang được bổ sung lực lượng và tái tổ chức chờ tham chiến. Tổng số xe tăng hiện nay của Nga và Ukraine vẫn là dấu hỏi lớn. Giới phân tích cũng chưa thể dự báo liệu nỗ lực tái tổ chức các đơn vị tác chiến của Nga có giúp lực lượng này sớm lấy lại ưu thế quân số về xe tăng trên chiến trường Ukraine hay không. Tuy nhiên, ưu thế xe tăng, dù chỉ tính vào thời điểm này, vẫn là tín hiệu đáng chú ý đối với quân đội Ukraine. Nhận định này cho thấy nỗ lực huy động nguồn lực từ các đối tác và đồng minh của nước này đang phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, Ukraine được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng xe tăng và thiết giáp Nga trong gần 2 tháng giao tranh. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW tại Mỹ, quân đội Nga và phe ly khai tại Donbass trong vài ngày qua tiến triển không đáng kể ở miền đông Ukraine, chưa giành được kiểm soát toàn diện một số thị trấn chiến lược trong khu vực. ISW, có nghĩa là Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, nhận định Nga đã tiến vào hai thị trấn Rubizne và Popasna, đồng thời gia tăng kiểm soát ở Mariupol nhưng chưa giải quyết được cứ điểm Azovstal. Cũng trong ngày 21 tháng 4, Washington thông báo kế hoạch viện trợ thêm 800 triệu Mỹ kim vũ khí cho Kyiv, trong đó có hơn 144.000 đạn pháo, 72 khẩu pháo 155mm, cùng xe chuyên dụng vận chuyển và một dòng máy bay không người lái mới, được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu chiến trường ở Ukraine. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết số vũ khí tiếp viện cho Ukraine sẽ được vận chuyển trong 24 cho tới 48 giờ tới. Đấy là những gì mà chúng ta biết được cho tới nay về vấn đề là Nga đang dồn lực lượng tấn công phía đông. Đó là vùng Donbass của Ukraine. Và vì thế nên, phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng cũng đang nỗ lực để cung cấp cho Ukraine những gì cần thiết có thể chống lại với lại Nga, giống như là những tuần trước đó. Và nếu mà với những vũ khí mới này mà Ukraine có thể cầm cự, thì Nga càng ngày càng chết bởi cái lệnh trừng phạt về kinh tế của phương Tây, mà càng ngày càng bị liếng xiểng về kinh tế, thì Nga lại càng không có khả năng để mà chế tạo thêm vũ khí hay là trả lương cho lính. Và như thế thì cuộc chiến sẽ tự động tan rã hay là bị sa lầy để rồi vuốt mặt rút về nước thôi. Đó nên chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện Chúa đang tỏ mình ra một cách nào đó, chúng ta không biết. Nhưng thật sự, đối với em là Chúa tỏ mình ra. Bởi thế nên, Ukraine mới có thể cầm cự cho tới bây giờ. Dù không có những cái khí giới mà Ukraine yêu cầu để có thể phản công lại Nga. Nhưng dù sao nữa, đại cường Nga vẫn không chiếm được Ukraine. Cái đó mới là cái lạ. Cái đó mới là cái sự lạ. Thế thôi. Tin tức cũng theo VN Express nữa, đó là Nga tuyên bố ngừng bắn ở Azovstal nếu lính Ukraine giương cờ trắng. Quân đội Nga thông báo sẽ ngừng bắn nhân đạo và mở hành lang sơ tán cho những người ở nhà máy Azovstal khi binh sĩ Ukraine giương cờ trắng. Trước việc Ukraine liên tục thông báo dân thường có mặt tại Azovstal, chúng tôi một lần nữa tuyên bố sẵn sàng áp dụng trạng thái yên tĩnh bất cứ lúc nào và thông báo ngừng bắn nhân đạo để sơ tán dân thường. Thượng tướng Michael Majisel, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga, nói ngày 22 tháng 4 như vậy. Vị tướng này khẳng định lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện nếu dân thường thực sự có mặt dưới công trình ngầm của nhà máy gang thép Azovstal, cũng như các binh sĩ Ukraine bày tỏ muốn hạ vũ khí đầu hàng. Ông này nói lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực nếu các đơn vị vũ trang Ukraine giương cờ trắng xung quanh khuôn viên của nhà máy Azovstal hoặc ở một số khu vực nhất định. Nhưng mà quý vị không có cho biết là bao nhiêu người đầu hàng giương cờ trắng thì quý vị sẽ ngừng bắn. Quý vị cũng hơi mập mờ đấy. Hôm qua có tin là 5 người đã đầu hàng rồi mà quý vị vẫn cứ tiếp tục, thì không biết là quý vị muốn tới bao giờ. Và khi người ta đã giương cờ trắng và đã đầu hàng thì quý vị chắc cũng có thể là nói là chưa hết hay là làm sao đó để tiếp tục đe dọa, tiếp tục tấn công họ thôi. Do đó nên quý vị vẫn cứ mập mờ quanh quéo, bởi vì cái dối trá nó đi với cái quanh quéo đấy. Do đó nên chẳng ai tin quý vị được. Ở thế nên quý vị có hô hào cả 4 lần ra cái gọi là tối hậu thư, họ cũng đâu tin chị, quý vị đâu, họ cũng đâu chịu đầu hàng đâu. Không phải vì chỉ vì không tin mà thôi, còn cái chí khí bất khuất của họ muốn chiến đấu cho tới cùng, không có chịu thua. Quý vị, dù quý vị là đại cường, dù quý vị là đại quân, dù quý vị có thế nào đi nữa, họ cũng không chịu thua. Thế thôi, cái ông tướng này đã nói như thế này. Quân đội Nga và các đơn vị vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk sẽ ngay lập tức ngăn chặn mọi hành vi thù địch và mở lối an toàn cho các đoàn xe nhân đạo. Ukraine chưa bình luận về thông tin của phía Nga. Gần 2 tháng sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm phi quân sự hóa và phi phát xứ hóa Ukraine, lực lượng Nga ngày 21 tháng 4 thông báo đã kiểm soát hầu hết thành phố Mariupol. Tổng thống Putin lệnh cho quân đội Nga vây chặt nhà máy Azovstal, cứ điểm phòng thủ của lực lượng Ukraine ở Mariupol, song không tấn công cơ sở này. Tổng thống Putin cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục kêu gọi lực lượng Ukraine bên trong nhà máy Azovstal đầu hàng và đối xử nhân đạo với họ phù hợp công ước quốc tế. Ôi giời ơi, ông nói gì mà ngon lành thế? Nếu mà phù hợp nhân đạo với lại phù hợp công ước quốc tế thì ông đã không tấn công Ukraine. Bởi vì việc tấn công của ông là xâm chiếm chứ đâu có nhân đạo gì đâu, đâu phù hợp công ước quốc tế đâu. Vậy mà bây giờ ông mang cái đó ra để dụ khị người ta. Nói như thật, ông đúng là dối trá, đại ác, đại gian tham, đàn ác. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chuẩn bị 90 xe buýt và 25 xe cứu thương để sơ tán những người bên trong nhà máy Azovstal, đồng thời lắp camera an ninh theo dõi tình hình trong khu vực. Thì đúng rồi, 90 xe buýt, 25 xe cứu thương thì quý vị nói bao nhiêu cũng được. Tôi cứ tự tạm tin như vậy đi. Để rồi sau khi họ đầu hàng lên bằng ấy xe buýt và xe cứu thương thì quý vị đưa họ về Nga thôi. Thế thôi, vậy thôi, có gì đâu. Quá dễ hiểu mà, nhân đạo đến nỗi vậy đó. Và phù hợp với công ước quốc tế như vậy đó. Quý vị đã từng làm cho những nơi quý vị chiếm đóng rồi, người ta đã biết mặt mũi quý vị rồi. Do đó bây giờ quý vị nói gì nói người ta vẫn hồ nghi, bởi vì quý vị quanh quéo lắm. Thế thôi, dối trá là quanh quéo mà, có vậy thôi, nói mà đang làm một nẻo, rồi hứa xong rồi lật ngược lại thôi, có thế thôi. Và bây giờ chúng ta nghe một cái tin cuối cùng để biết được tại sao Nga không tấn công nhà máy Azotu. Cũng theo VN Express, nước Anh nhận định lý do Nga không tấn công nhà máy Azotu. Quân đội Anh đánh giá Nga không điều quân tấn công nhà máy Azotu vì muốn bảo toàn lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ khác ở Đông Ukraine. Đúng rồi, hôm qua em cũng nói như vậy. Bởi vì xuống đó nguy hiểm lắm, đâu có dễ gì mà xuống dưới đó, bởi vì không nắm được tình hình ở dưới đó, không nắm được những cái mà thực địa ở dưới đó, bởi vì nó rộng tới 12 cây số vuông, chứ đâu phải chuyện thường, đâu phải nhỏ đâu, đâu một cái hầm ở dưới đó đâu, không phải, nó là một thành phố ở dưới đó, mà bây giờ xuống mà không biết địa hình ở dưới đó là chỉ có chết thôi, đang xuống đã bị bắn chết hết rồi. Thì xuống làm gì? Do đó nên, ôi giời, lấy cái lý có vẻ oai lắm, có vẻ là nhân đạo, không, đừng có tấn công, kẻo người ta chết. Ôi giời, đừng có tấn công, kẻo mình chết thì đúng hơn. Đấy, do đó nên người Anh họ nói cũng đúng thôi. Em là không phải chính trị gia, em nói còn đúng nữa là huống chi là chuyên gia về chính trị. Cuộc tấn công tổng lực của Nga vào nhà máy gang thép Azotu có thể khiến lực lượng này chịu thương vong đáng kể, làm giảm hiệu quả chiến đấu tổng thể của họ. Bộ Quốc phòng Anh viết trong báo cáo tình báo về tình hình chiến trường Ukraine công bố trên Twitter hôm 22 tháng 4. Nếu lý do Moscow không phát lệnh tấn công cứ điểm phòng ngự cuối cùng ở thành phố Mariupol, theo tình báo Anh, quyết định phong tỏa nhà máy Azoto của Tổng thống Nga Putin cho thấy Moscow có ý định kiềm chế sức phản kháng của Ukraine ở thành phố cảng Mariupol, đồng thời bảo toàn lực lượng Nga để triển khai tới các khu vực khác tại miền đông Ukraine. Nhà máy gang thép Azoto ở ngoại ô Mariupol có hệ thống hầm ngầm chằng chịt, được ví như pháo đài ngầm, nơi các lực lượng phòng thủ cuối cùng của thành phố đang cầm cự. Các chuyên gia quân sự cho rằng, nếu triển khai quân vào nhà máy rộng hơn 10 cây số vuông này, lực lượng Nga có thể bị phục kích từ nhiều hướng và hứng chịu tổn thất nặng nề, ngay cả khi đối phương không có các loại hỏa lực mạnh. Tình báo Anh nhận định các cuộc pháo kích và giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Donbass, khi Nga hướng tới mục tiêu tiến công xa hơn ở các khu vực như Krasnyi, Luman, Buhajikvam, Bắc Vinkovi, Lyman và Pospana. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, lực lượng Nga vẫn tiếp tục hứng chịu tổn thất tại Ukraine và phải chuyển các thiết bị quân sự bị hư hại về nước để sửa chữa. Nga chưa phản hồi về báo cáo tình hình của quân đội Anh. Nga trước đó thông báo đã kiểm soát phần lớn Mariupol, thành phố cảng chiến lược ở phía nam Ukraine, trừ nhà máy Azovstal. Tổng thống Putin chỉ đạo lực lượng Nga không tiến quân vào nhà máy. Đúng rồi, vậy là khôn. Ừ, cũng có lúc khôn đấy chứ. Khôn nhưng mà hèn. Bởi vì đại quân mà không dám tấn công một cái chỗ nhỏ như vậy thì là hèn thôi. Khôn nhưng mà khôn hèn. Do đó nên người ta vẫn khinh thường. Thay vào đó, siết chặt vòng vây khu công nghiệp này. Tổng thống Nga cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục kêu gọi lực lượng Ukraine cố thủ bên trong nhà máy hạ vũ khí đầu hàng và đối xử nhân đạo với họ, phù hợp với công ước quốc tế. Đấy, thì lúc nãy đã phê bình cái câu này của Tổng thống Putin rồi. Nếu mà đối xử nhân đạo và phù hợp với công ước quốc tế thì đã không có cái cuộc chiến xâm chiếm Ukraine này. Và đã không có những cái xảy ra ở những nơi mà quân Nga đã xâm chiếm trước đây, bỏ đi. Đã không có vấn đề tàn sát dân chúng, bởi vì họ không nghe theo lệnh phải sang Nga. Do đó nên tất cả những gì đã diễn ra ở tất cả những nơi Nga đã đi qua ở Ukraine đều cho thấy là họ thật sự là đối xử nhân đạo và phù hợp công ước quốc tế hơn ai hết trên thế giới này. Và như thế, họ đã diễn một trò hề không thể tưởng tượng, làm cho mọi người đứng lên không phải để vỗ tay mà để bịt mũi cười, rất là ngạo nghễ cho những cái đại giả dối của họ. Và chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những con người rất mù tối này, bởi vì họ lầm, không biết việc họ làm trước lòng thương xót Chúa, và họ cũng rất đáng thương. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới, đặc biệt những người phạm nhân trong cuộc chiến của Ukraine, cũng như các nạn nhân chiến cuộc Ukraine rất đáng thương, đặc biệt tại Mariupol, nhất là tại Azovstal hiện nay. Amen.